Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chư Tôn Đức trong hội đồng quản trị và chư tăng tổ đình Ấn Quang, thưa toàn thể hội chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 1 năm 2013, nhằm ngày mùng 9 tháng Chạp năm Nhâm Thìn. Nếu mà tính về lịch dương á, thì năm 2012 đã khép lại và chúng ta đang đứng trước thềm của năm 2013. Nhưng nếu mà tính về âm lịch á, thì chúng ta đang sống ở năm rồng, năm Nhâm Thìn. Phải 3 tuần nữa mới hết năm cũ. Năm rồng theo quan niệm của văn hóa Á Đông đó là một cái năm gặp nhiều thuận lợi, gặp nhiều may mắn và bao nhiêu điều tốt đẹp đến với chúng ta. Nhưng mà năm rồng đã đi qua rồi đó, và quý vị cũng thấy rõ rồi. Tất nhiên, trong cuộc sống thì cũng có những người có những cái thành đạt nhất định. Nhưng mà nhìn chung, trong cái bình diện của cuộc sống cũng như ở trên thế giới đó, thì theo cái đánh giá chủ quan của tôi, thì một năm gặp rất nhiều khó khăn. Cuộc sống rất bấp bênh. Và đó là tình hình chung của cả thế giới, quý vị. Một cái nước được gọi là nhân quyền, được gọi là tự do như Mỹ, thì chưa bao giờ mà cái nạn bạo lực học sinh, rồi bạo hành xã hội, bạo hành phụ nữ đã lên tiếng báo động. Mới một thời gian gần đây thôi, một cậu thanh niên đã xả súng vào trong một cái trường tiểu học, cướp đi gần 30 sinh mạng, ở trong đó có hơn 20 em học lớp tiểu học và số còn lại là cô giáo. Đó là Mỹ và các nước châu Mỹ Latin, cái nạn bạo lực rất lớn. Mỗi ngày như vậy là từ 3 cho đến 50 người chết vì súng đạn. Ở châu Phi thì có lẽ bom đạn cũng chưa bao giờ dứt hết Libya rồi lại đến Syria. Hàng ngàn người đã ngã gục trong chiến tranh, trong bom đạn. Châu Âu thì đang rơi vào cái khủng hoảng kinh tế đến mức báo động, và người ta tưởng chừng như là cái liên minh châu Âu đang đứng trước một cái vực thẳm của một cái sự tan rã do khủng hoảng kinh tế quá nghiêm trọng. Rồi còn châu Á của chúng ta thì điều gì? Biển đông dậy sóng, bắt đầu từ cái lòng tham. Bắt đầu từ lòng tham mà tranh chấp hải đảo biên cương. Biển thì rộng thiệt nhưng mà có bờ. Lòng biển thì sâu thật nhưng mà người ta dò được. Lòng tham con người dò không được. Con người ta bắt đầu sản xuất bom đạn, chế tạo vũ khí hạng nặng để chuẩn bị ném vào nhau. Tất cả cũng chỉ vì cái lòng tham. Cái trật tự của thế giới gần như cũng đang đứng trước một cái sự đối mặt, một sự thách thức về sắc tộc, về biên cương, về hải đảo. Nhưng mà chúng ta gác qua mọi việc đó đi, chúng ta nhìn nhận cái năm 2012, một cái năm mà nó đã làm cho không ít người hồi hộp, lo lắng, không phải chỉ ở một quốc gia mà ở nhiều quốc gia, ở nhiều châu lục. Người ta đồn đoán năm 2012 là năm gì quý vị? Tức là một tiếng nói rất lớn là năm tận thế, phải không? Đó là những cái lời đồn đại nhưng mà đã gây đau khổ cho không ít con người quý vị. Những lời đồn đại nó xuất phát từ một cái bộ lịch của người Ma Gia hay người gì đó tôi không biết, nhưng mà rồi sau đó thì nó thổi tung lên. Mà không phải cái tin này ở Việt Nam mình đâu, mà các nước đều có. Châu Mỹ, châu Âu, châu Úc gì là cũng hồi hộp lắm. Và người ta đồn đoán là có một cái đảo, có một cái ngọn núi gì ở bên Pháp á. Nếu mà ai mà lên đó thì may ra mới chết, mới thoát chết. Người ta đồn ngày 29 tháng 12 vừa rồi là tận thế. Hôm đó tôi đi châu Âu ngày 19. Một số người đồn ông thầy Trí Chơn qua ngay cái núi đó để thoát chết. Trên chuyến bay có một cái chị đi với một đứa bé trong một cái khuôn mặt rất là hớt hải. Tại sao may mắn gặp được ông thầy? Cho nên là chị có nói thưa thầy, bố mẹ và cả gia đình con đều ở bên Cộng hòa Séc á, nhưng mà ông bà già rồi về không được, buộc lòng giờ con phải quay sang Séc. Thưa thầy, nếu mà chẳng may tận thế thì cả gia đình khỏi phải lạc. Đi về cõi chết nó gặp nhau chứ không phải lạc. Thưa thầy, cái ngày đó nó thế nào? Hôm đó tôi mỉm cười, tôi nói thôi ráng đợi thêm 2 ngày nữa đi. Rồi có câu trả lời. Cho nên rồi tôi phát qua một cái bức tranh của cuộc sống con người trong năm 2012, mà điểm rõ nhất là đồn đại về ngày tận thế. Nó cho ta một cái gì quý vị? Cho ta một cái nỗi sợ hãi, phải không? Con người sống trong thấp thỏm, trong lo âu, trong sợ hãi, trong sầu muộn, trong toan tính. Và có lẽ nỗi sợ hãi này nó đeo bám chúng ta từ lúc sinh ra cho đến lúc bước vào trong chiếc quan tài. Chắc chắn là như vậy. Ai trong chúng ta cũng ôm lấy một cái nỗi sợ hãi quý vị. Lúc còn nhỏ mình sợ gì quý vị? Sợ gì? À, sợ ma. Còn nhỏ thì thật là sợ ma. Ma có hay không thì không biết, Nhưng mà chiều sẩm tối, nhất là ở làng quê đó, mà đi trên một con đường làng, một người không dám đi. Thậm chí là đi vô cái ngôi chùa mà vắng vắng là cũng không dám đi luôn. Mà tôi thú thật, tôi làm tiểu tôi cũng sợ ma hồi ở chùa. Rõ ràng là vô bằng Phật thì tôi không sợ, nhưng mà vô mấy cái bằng vong thì tôi sợ. Vô mấy bằng vong tôi sợ lắm. Nhưng mà tại vì tôi sợ nó có lý do. Nó có lý do. Hồi còn rất nhỏ mà đã đi đám ma rồi. Đi đám ma của một cái cô gái của mất. Nhưng mà cái chuyện cô gái mất rồi mình đi đám ma, điều đó rất bình thường. Nhưng mà khi mà về đến chùa rồi thì cái hình cô gái ấy thờ ở trên bàn thờ đó. Do cô còn trẻ mà thời khoảng 70-80 gì đó thì đâu có chụp hình đâu. Cho nên chết rồi mới chụp. Tôi nhìn tấm hình đó nó ám ảnh cho nên sợ. Thành thử có những người ở chùa vẫn sợ như thường. Và ngay như chúng ta cũng vậy. Còn nhỏ sợ ma. Lớn một chút sợ gì quý vị? Lúc đi học á, sợ điểm kém, sợ thi rớt, sợ không bằng với chúng bạn. Và đến khi lớn một chút nữa đó, bắt đầu biết trang điểm rồi đó, bắt đầu là biết làm duyên, làm dáng rồi đó, là sợ gì? Sợ xấu. Sợ xấu. Và khi người con trai có cô bạn gái và ngược lại rồi đó, thì sợ gì? Sợ xa người mình thương. Cũng thấp thởm lắm. Có công ăn việc làm thì sợ gì? Sợ mất nghề, sợ ế ẩm buôn bán. Sợ rất nhiều nỗi sợ quý vị. Còn trong xã hội của chúng ta, nhất là ở những thành phố lớn, bước ra ngoài đường sợ gì? Sợ kẹt xe. Tôi chưa nói là ở dưới nói hết rồi. Cho nên đó là những nỗi ám ảnh nó đã đi vào trong chúng ta rồi. Rồi sợ gì nữa? Sợ khói bụi. Đó là chưa nói sợ trộm, sợ cướp, cướp giật, vân vân. Bao nhiêu nỗi sợ. Và xin thưa cái danh sách mà con người sợ cái gì, nó kéo dài đến vô tận, không bao giờ liệt kê hết. Vậy thì tại sao chúng ta sợ? Và chúng ta phải hóa giải nó bằng cách nào? Cái nỗi sợ nó đến với mình, thưa quý vị, trước hết là do tâm thức mình, phải không quý vị? Vậy thì sợ là gì? Sợ là một hiệu ứng tâm lý. Do một sự vật hiện tượng tác động lên ý thức hay là dòng cảm xúc của mình. Và nó gây cho những lo toan, những hốt hoảng. Có những cái trường hợp mà mình đang đứng trước một cái sự đe dọa hay là đứng trước một cái mối nguy, rồi từ đó mình lo sợ. Thành thử trước hết á, là cái sợ nó đến từ cái tâm thức của chúng ta. Đến từ tâm thức. Thứ hai nữa là cái sợ do hoàn cảnh tác động. Hoàn cảnh tác động. Có thể là bình thường mình không có sợ, mình không có lo, nhưng mà do cái hoàn cảnh, hoặc là do một người nào đó, một người nói thì mình không sợ, hai người nói mình không sợ, nhưng ba bốn người nói cái là mình bắt đầu mình lo. Là bắt đầu mình lo. Cái việc mà tôi mới nói hồi nãy là cái việc tận thế đó, chúng ta là những người con Phật, chắc chắn là chúng ta không tin điều đó, phải không? Nhưng mà một người nói không tin, hai người nói không tin, nhưng mà bắt đầu ngồi đồn đại với nhau, rồi báo chí, rồi thông tin với nhau, là bắt đầu lo đấy. bắt đầu lo đó, mua vài chục thùng mì về để trong nhà đi, lo niệm Phật đi, chết tới nơi rồi đó, là bắt đầu lo. Hoàn cảnh tác động làm cho chúng ta lo. Điều thứ ba là cũng trong một cái hoàn cảnh đó, nhưng một cái đối tượng nào đó nó làm cho chúng ta lo, nó làm cho chúng ta sợ. Ví dụ như con ma, có thể là mình không sợ, nhưng mà nghe nói đến con ma mình rất là mạnh dạn trước mọi người, tôi không sợ, nhưng về nhà điện mình bắt đầu sợ thật, là bắt đầu sợ thật. Và cái sợ này nó bắt đầu trong cái suy tưởng của mình, quý vị. Mình mường tượng ra, mình hình dung ra một con ma, là mình bắt đầu mình lo sợ, mình tự dọa lấy mình. Chứ thực tế thì cũng không hẳn nó là như vậy. Và cái thứ tư á, là do chấp thủ và do chấp ngã, mình trở nên lo sợ. Có nghĩa là thế nào? Tôi có cái chức vụ nè, tôi sợ tôi bị mất chức. Nếu mà tôi đụng chạm đến ai đó, nếu tôi dám nhìn nhận sự thật, tôi sẽ bị mất chức, tôi sẽ bị đì, tôi sẽ bị gạt ra khỏi cái đường dây này. Điều đó làm cho ta sợ. Tôi có cái quyền lợi tiền của danh vọng sắc dục cho bản thân tôi. Nhưng mà nếu mà tôi đụng chạm cái gì đó, tôi nói lên sự thật đó, sợ nó mất đi cái quyền lợi, và do đó tôi phải củng cố cho cái ngai tôi đang ngồi. Từ đó tiếp tục nỗi sợ, nó làm cho mình không dám nhìn nhận sự thật, không dám nói lên sự thật, làm cho mình tê liệt đi, giống như thấy mà cũng như mù. Cho nên cũng là một cái sợ tiếp theo nữa. Và một cái sợ thứ năm, đây là cái sợ của những bậc thánh, quý vị. Những bậc thánh, cái sợ của những người hiền trí. Những vị này sợ cái gì, quý vị? Sợ mình gây lỗi lầm, từ những cái lỗi nhỏ nhất. Những bậc hiền trí, những con người có nhân cách, rất sợ mình gây lỗi lầm. Tất cả những tội lỗi lớn bắt đầu từ những lỗi lầm nhỏ. Cho nên ngay từ những cái lỗi lầm nhỏ đã bắt đầu sợ rồi. Phẩm hạnh của một người có nhân cách là phẩm hạnh biết sợ những lỗi lầm nhỏ. Một con thuyền bị lỗ thủng như cây kim thôi, nhưng không cứu chữa, con thuyền đó sẽ bị đắm. Cũng vậy, với một con người có một cái lỗi tuy rất nhỏ, nhưng không dám nhìn nhận, không dám sửa chữa, không dám điều chỉnh, nó sẽ tiếp theo những cái lỗi lầm lớn hơn. Vậy thì cái nỗi sợ hãi đến với mình, quý vị, nó có những cái điểm tích cực, nhưng nó cũng có những cái điểm tiêu cực. Những cái sợ hãi tiêu cực là cái gì, quý vị? Sợ hãi tiêu cực, cái thứ nhất á, khi một người đứng trước khó khăn, đứng trước những lo âu, người ta bắt đầu than thân, trách phận. Tôi làm cái này không được, tôi gặp cái kia sao mà khó khăn, cuộc đời tôi sao mà nghiệp chướng quá vậy, tôi làm lành, tôi lánh dữ, mà tại sao toàn lại gặp khó khăn. Thế là bắt đầu buông xuôi và phó mặc, không có tư tưởng tích cực hơn, không có phấn đấu hơn, buông xuôi cho những khó khăn và không vượt qua được những cái sợ hãi đó quý vị. Cái tiêu cực thứ hai là khi mà đứng trước nỗi lo sợ và thiếu trí tuệ để mà giải quyết công việc, thì cái nỗi lo sợ đó nó làm cho cái phản ứng của mình bị chậm lụt lại, cái bản tính của mình nó bị lì lại và không còn khả năng để vượt qua, không còn khả năng để vượt qua. Bởi vì mình không vượt qua được nó. Tự nhiên mình một người rất là dõng dạc, rất là thông thái, nhưng mà đứng trước một cái nỗi sợ, mà thậm chí là những cái nỗi sợ vô cớ, thì cái bản tính nó rụt rè, nó lo sợ, thậm chí là chân nó bị run rẩy, rồi cổ thì không còn một nói không ra lời, cái tay thì bám sát vào thành này nhưng mà vẫn cứ run rẩy. Cái phản xạ của mình nó bị rụt rè và không còn bản lĩnh của một con người hiền trí nữa. Đó là cái tiêu cực thứ hai. Tiêu cực thứ ba của nỗi sợ đến với mình là người ta tránh né những khó khăn và đi tìm một cái giải pháp nào đó như là một cái liều thuốc an thần. Người ta tránh né những cái khó khăn, người ta không dám đối mặt và tìm một cái phương thuốc an thần. Chúng ta hay bị đau đầu, mà nhất là đau kinh niên á, bác sĩ đưa thuốc an thần để cho chúng ta uống á, thì quý vị lưu ý là thuốc này không mang tính chất là trị bệnh đau đầu, mà chỉ để an thần, có nghĩa là nó giảm đau trong lúc đó thôi, chứ không mang tính trị bệnh. Cũng vậy, khi một người lo sợ, khi một người thấp thỏm, người ta tìm một cái giải pháp nào đó để người ta an thần, có nghĩa là tạm thời để vượt qua nỗi sợ đó, chứ không hóa giải được nó. Có những người nói chuyện với chúng tôi: thưa thầy, con đi ban đêm á, mà nếu mà con sợ ma thì con cứ nghĩ như nó như là ban ngày. Con nghĩ nó như ban ngày, con quán tưởng nó là ban ngày thì con đâu sợ nữa. Thực sự đó là một cái giải pháp, đó là một giải pháp để giúp chúng ta trấn an được cái cơn sợ trong lúc mình đang đi ban đêm. Mà suy cho cùng đây chỉ là an thần chứ không phải là một giải pháp. Trong kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm, kinh Trung Bộ số 1, Đức Phật kể lại ngày xưa lúc đi tu, khi mà còn ở trong rừng, Đức Phật cũng lo âu, Đức Phật cũng sợ hãi, Đức Phật cũng gặp những cái khó khăn khi ở núi rừng. Nhưng mà kinh nghiệm đã dạy cho Ngài đó, nếu ban đêm Ngài đang đi trong rừng mà nghe một tiếng chim kêu, một con rắn nó bò hay là một con thú nó gầm rú lên đó, thì Ngài đang đi thì dứt khoát Ngài tiếp tục Ngài đi, không sợ, không nằm, không ngồi, không đứng, và cứ thế mà đi. Và thậm chí là đi lui, đi tới, đi lui, đi tới, để nhận diện được cái cơn sợ đó và sống với cơn sợ đó. Nếu đang đi mà gặp sợ hãi thì hãy tiếp tục đi cho đến khi nào hết sợ thì thôi. Đó là kinh nghiệm của Đức Phật ngày xưa ở trong rừng. Nếu Đức Phật đang đứng mà cái nỗi sợ nó hiện lên trong người thì Đức Phật tiếp tục đứng để nhận diện cái nỗi sợ, để nhận diện cái lo lắng đó, cho đến khi nào mà nhìn thấy được sự thật thì thôi. Chứ không có phải mà mình hình dung ban đêm thành ban ngày, hay là một người hình dung ra thành đông người. Đó là sức tưởng tượng, nó có khả năng để trấn an một vấn đề nào đó trong một khoảng thời gian nào đó. Nhưng mà đến khi mà gặp một sự kiện khác á, thì ta lại tiếp tục sợ nữa. Và mình không hóa giải được. Mình không hóa giải được. Vậy thì với nhãn quan của Đức Phật, mình phải nhận diện, mình phải quán chiếu cái nỗi sợ nó như thế nào. Thứ nhất, nỗi sợ đây là một cảm xúc, nó phát sinh trong lòng người mình. Thực sự nó không hề có nguy hiểm, nó không tạo ra những mối đe dọa ghê gớm lắm như mình đã tưởng tượng. Và chính vì vậy, khi đối mặt với lo sợ thì mình hãy nhìn nhận vào bản chất của nó, và mình lặp lui lặp tới, lặp lui lặp tới điều mà mình đã chứng kiến, thì nỗi sợ nó cũng sẽ lo toan. Quý vị thấy khi một người cầm micro đứng trước số đông người để mà nói chuyện á, thì cái tâm trạng hồi hộp, lo âu, thấp thỏm, đổ mồ hôi, rồi cổ khan, chân run và đầu óc không nhớ gì nữa hết. Điều này rất dễ xảy ra. Cho nên khi mà người ta đứng trước cái lo sợ và khi mà người ta thoát được cái lo sợ này rồi đó, là lúc đó thăng hoa bắt đầu. Khi mà qua được cái cơn thăng hoa đó, khi mà qua được cái lo sợ đó, thì cái thăng hoa nó bắt đầu. Như vậy thì về bản chất, cái thăng hoa hay là cái lo sợ nó chỉ là một thôi. Nhưng mà những cái hiệu ứng ban đầu thì cái tâm trạng lo sợ người ta có. Nhưng mà nếu không lo sợ thì con người kia trở thành khúc gỗ thôi. Mà đã thành khúc gỗ rồi thì cũng không hề có thăng hoa luôn. Vì vậy vượt qua được cái nỗi sợ thì nó sẽ bước đến một cái bước gọi là thăng hoa. Trong cuộc sống, khi mà chúng ta làm một điều gì đối với mặt với một cái gì đó mà nó chưa được tròn trịa thì nó có những cái bấp bênh, nó có những khập khiễng. Nhưng mà khi mà thoát qua được cái giai đoạn này, nó sẽ rất tròn trịa và rất đều đặn trong cái việc làm của mình. Do đó Đức Phật dạy là hãy đối mặt với nó, hãy ôm ấp lấy nó và nhận diện với nó, thì mình sẽ vượt qua được lấy nó. Nói một cách khác nữa, mình đối mặt để làm gì? Để mình kiểm soát cái cơn sợ, kiểm soát cơn sợ. Không phải tránh né, cũng không phải đập tan, mà là để kiểm soát cơn sợ, để làm chủ lấy chính mình, quý vị. Có một điều thú vị là thường chúng ta hay sợ một điều gì đó, nhưng mà cũng thích xem về nó. Có phải không quý vị? Sợ ma, nhưng mà rất thích kể chuyện ma. Sợ ma mà rất thích kể chuyện ma. Gặp một cái tai nạn nào đó ngoài đường, không dám nhìn, nhưng mà cũng lén lén lấy cái tay che cái mặt, hé con mắt ra tí nhìn thử nó thế nào. Cho nên sợ, nhưng mà cũng rất thích nhìn một tí. Bởi vì nó là cái cảm giác của chúng ta. Và trong cuộc sống á, thì quý vị thấy thường những cái nỗi lo, những nỗi sợ nó đến với chúng ta càng nhiều á, thì nó càng để lại một cái dấu ấn càng khó quên. Quý vị có cái kinh nghiệm đó không? Cái gì mà nó càng khó khăn cho mình và một khi mình đã vượt qua rồi đó thì mình rất khó quên nó, mà người ta gọi là cảm giác nhớ đời. Cảm giác nhớ đời thông thường nó là như vậy. Tôi cũng có một cái cảm giác nhớ đời. Tôi cũng có một cảm giác nhớ đời. Đó là ngày 14 tháng Giêng năm 2009. Tôi cùng với Hòa Thượng Giác Toàn đi từ châu Âu về Việt Nam. Khi mà chuẩn bị đáp máy bay xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Tôi đoán đoán là chắc là lúc đó đến Biên Hòa rồi. Thì máy bay nó hơi lắc lư một tí, nó lắc lư và nó cứ nói sốc. Rồi không biết làm sao tự nhiên có một cái tín hiệu ở trên máy bay đó, là kính thưa quý khách, máy bay đang gặp sự cố nguy hiểm, quý vị hãy để ý những cái đèn nhấp nhá để ra lối thoát. Các chị mang dép ngang quốc thì đề nghị tháo ra. Tức là họ đưa ra những cái thông báo cũng ghê sợ lắm. Và lúc máy bay nó cứ nó dập dừng nè, thì cả trong cái chuyến bay ngồi im lặng hết á. Hòa thượng Giác Toàn nghe không rõ, hòa thượng hỏi cái gì á thầy Trơn, nói máy bay gần rớt rồi hòa thượng. Hòa thượng nói thầy nói gì á, thì nó nghe thông báo đó, nghe thông báo đó. Thông báo họ nói đó, cho nên hòa thượng chuẩn bị tháo giày. Đi châu Âu lạnh lắm cho nên phải mang giày để chạy cho nó dễ. Rồi máy bay nó sốc thêm mấy cái nữa, rồi nó in xuống đất nó lăn, là coi như không có chuyện gì hết. Lúc ra cửa tôi hỏi với cô tiếp viên á, ủa chứ sao hồi nãy thông báo nghe thấy ghê quá vậy chị? Chị nói thưa thầy, xin lỗi do bấm nhầm nút. Mà quý vị biết là nó có những cái nút mà nó mặc định rồi đó, là tắt không được. Những cái nút nó mặc định, tôi hình dung là có lẽ lúc đó là những người trên máy bay hoảng hốt, cho nên rồi nó phải cài cái chương trình mặc định đó, cho nên không ai mà có thể nói được đâu. Nguy hiểm thì đâu ai nói được, cho nên nó có những cái nút mặc định. Thì cái cô tiếp viên, tôi nhớ cô áo màu đỏ, cô nói thầy ơi, tắt không được, cho nên nó phải nói cho tới hết luôn. Đó là một câu chuyện mà nếu mà chúng ta hình dung á, nếu chúng ta hình dung là nếu mình ở trong cái cảnh đó thì điều gì xảy ra? Điều gì xảy ra? Cho nên lúc đó chỉ có ngồi để chờ vãng sinh thôi. Chỉ có ngồi chờ vãng sinh thôi. Mà đó là câu chuyện nhớ đời quý vị. Một câu chuyện đó, một năm mà tôi gặp hai sự cố. Cũng trong năm đó, ngày 19 tháng 6, 2009, vào một buổi tối tôi đi ra Đắk Lắk. Khi mà máy bay ra thì gặp ngay tâm bão luôn. Gặp ngay tâm bão luôn. Và máy bay đã đáp xuống dưới phi trường Đắk Lắk rồi. Nhà, cửa, con người thấy rõ rồi. Máy bay lên không được mà xuống cũng không được. Nó cứ nó chập chờn hoài đó. Đến chừng mà cái máy bay mà nó gồng được nó lên rồi, thì cái tiếng rú của máy bay là chắc quý vị hình dung là dường như máy bay nó đứng như thế này chứ không còn dày nữa. Là nhìn khuôn mặt ai tôi nghĩ chắc cũng tái mét rồi. Có những người xỉu. Và sau đó có một tiếng thông báo là 20 phút nữa là sẽ đáp xuống. Nhưng mà 20 phút nữa đáp xuống thật. Chính xác là 40 phút quay trở lại Tân Sơn Nhất. Do xuống không được cho nên quay trở lại Sài Gòn. Nhưng mà chưa hết, ai ngồi im chỗ đó, lúc đó là xe cứu hỏa cứu thương thì bu xung quanh hơn máy bay lại, đổi anh cơ trưởng, một anh khác vô tiếp tục bay ra nữa. Quý vị thấy chịu nổi. Cho nên đó là những phút giây kinh hoàng mà nếu ai trong chúng ta mà gặp phải đó thì mình cũng sẽ không tránh được cơn sợ. Nhưng mà qua những cái sự kiện đó để cho mình rút ra cái bài học gì? Chính những lúc đó mình phải quán chiếu được như thế nào là cái sống, như thế nào là cái chết. Và nếu như điều đó có xảy ra như chúng ta đó, là mình là người học Phật quý vị. Quý vị nên quán tưởng đến cái chết. Niệm chết là một trong những cái quán niệm của người tu quý vị. Chúng ta biết được rằng đó là một trong những cái quy luật cuộc đời. Sinh ra, rồi bệnh hoạn, rồi già nua, rồi tới cái gì quý vị? Rồi tới cáo phó đó. Cho nên đó là quy luật mà mình không được tránh né. Mình trách né thì mình sẽ hoảng hốt, mình sẽ lo toan. Cho nên bất cứ những cái nguy hiểm nào đến với mình thì cái nguy hiểm cuối cùng là còn có cái gì là hơn cái chết không? Vì vậy cho nên mình niệm chết. Mình niệm chết thì đây là một cái niệm chân lý, một cái niệm sự thật. Và nó có thể nó giải tỏa được những cái kia. Người mà quá sợ bệnh thì chết mà còn không sợ nữa thì bệnh lo làm chi. Cho nên cái niệm chết là một trong những cái pháp môn mà mình tu, mình niệm mà Đức Phật dạy. mình phải quán tưởng. Niệm chết để mình thấy được cái quy luật vô thường và sự sống của chúng ta. Nó không phải là gói trọn trong cái tấm thân này, nó không phải chỉ ở 50 năm. Cuộc sống của chúng ta là nó dài vô lượng vô số kiếp, và 50 năm này chỉ là gá cái thân xuống chơi rồi tiếp tục tìm một cái thân mới. Nhưng mà cái thân mới nó đẹp hơn, nó tốt hơn như thế nào á, là do kiếp này mình tạo ra. Vì vậy cho nên mình muốn kiếp sau mình có một thân tướng tốt, hoàn cảnh tốt, cuộc sống tốt, thì ngày hôm nay mình hãy làm những điều tốt. Tức là mình lo mình góp vốn đi quý vị. Mình góp vốn để cho mình có một chiếc áo mới nó đẹp hơn. Nếu mà mình giàu có thì mình mua cái áo 10 đồng. Nhưng mà cái người nghèo thì mua cái áo chỉ có 2 đồng thôi. Tại sao cái người nghèo không mua được áo 10 đồng? Bởi vì cái vốn người ta ít. Ở đây tôi muốn nói là cái vốn phước của mình. Cái vốn phước của mình ít thì mình phải chấp nhận mặc cái áo 2 đồng. Thậm chí mà mình không có vốn nữa là mình phải ở trần đó quý vị. Nhưng mà khi mà phước đức mình đã lớn rồi đó thì mình có những chiếc áo đẹp. Phước mình khá giả thì mình ở nhà lầu. Còn mình không có phước thì mình phải ở túp lều. Đây tôi muốn nói là cái phước mà mình tích tạo. Cuộc sống ngày mai nó tốt hay nó xấu nó tùy thuộc vào ngày hôm nay. Và mình cần phải quán chiếu về sinh lão bệnh tử, quán chiếu về nghiệp báo luân hồi và tội và phước là những điều mình cần phải suy tưởng trong cuộc sống này. Tôi trở lại với vấn đề nhận diện sợ hãi. Sợ hãi là một trong những cái yếu tố tâm lý mà nó luôn luôn nó bám sát con người của mình. Do đó mình phải dám nhìn nhận sự thật và mình ôm ấp sự thật, chứ mình đừng có tránh né nó. Mình đừng tránh né nó. Trong cuộc sống của chúng ta, các quý vị có mặt ở đây đó, có những cụ đã 60-70 tuổi, có những anh chị là 40-50 tuổi, hoặc là có những cháu, những em 10-20 tuổi. Ít nhiều chúng ta đã trải qua con đường mình đi và mình đã cảm nhận được nỗi sợ hãi rồi. Mình đã trải qua được những cái lo toan, mình đã trải qua được những cái thử thách rồi. Nếu một cậu học sinh mà không có giải được bài toán khó, đâu thể gọi là cậu học sinh giỏi, phải không? Nếu một chàng trai mà không vượt qua được một cái cuộc thi khắc khe thì đâu trở thành một chủ tịch, một tổng giám đốc. Nếu một cụ bà không có những cái trải nghiệm trong cuộc sống thì đâu có trở thành một người vững chãi, chững chạc để dạy con cháu của mình. Những trải nghiệm đó chính là khổ đau, là lo toan. Nhưng chính những trải nghiệm đó nó giúp cho mình có được những bài học thực nghiệm tốt cho cuộc sống này. Cho nên những con người thành đạt là những con người có những dấu chân đầy dẫy những khó khăn. Những anh hùng sau lưng của họ luôn luôn có những dấu chân của sợ hãi, nhưng họ đã vượt qua, họ đã hóa giải những cái khó khăn và họ đã ôm lấy những sợ hãi đó để họ thành đạt và họ tiếp tục họ cống hiến trên cuộc đời này. Họ giúp cho cuộc đời này nó được tốt đẹp hơn. Nếu chúng ta đối mặt với sợ hãi mà chúng ta thụt lùi, chúng ta sợ, chúng ta tránh né thì chúng ta không còn khả năng để đi thêm một bước nào nữa cả. Nếu thật sự những con người vượt qua khó khăn là những con người thành đạt và những con người trưởng thành lớn trên con đường đời. Ở ngoài đời cũng thế, mà ở trong đạo cũng vậy thôi. Chúng ta thường nghe cái từ đại thừa và tiểu thừa đó. Tiểu thừa là tu cho mình tự tu rồi tự giác ngộ, tự chứng đắc, tự giải thoát. Đại thừa là những người tu cho mình rồi chuyển hóa cho chúng sinh, cho mọi loài cùng tu. Mặc dù đại thừa là chưa chứng đạo quả nhưng mà vẫn hóa độ được chúng sinh. Giáo pháp của Đức Phật không có đại, không có tiểu. Chỉ có con người hành trì thì mới có tiểu, mới có đại. Nếu một người quá ngán ngẩm cuộc đời này, quá sợ cuộc đời này, vô trong rừng tu để mà giải thoát, để thành quả A-la-hán, thì không có gì để nói cả. Không có gì để nói cả. Nhưng vì thương tưởng chúng sinh, vì có một cái hạnh nguyện rộng lớn, thì hãy thật sự dấn thân vào đời mà cứu khổ chúng sinh. Ôm lấy cái nỗi khổ của cuộc đời, ôm lấy cái nỗi đau của cuộc đời, đó là ngưỡng người có công hạnh Bồ Tát, lập nguyện Bồ Tát. Mà quý vị biết á, chư vị có công hạnh Bồ Tát dấn thân vào đời, nói thật là cũng trầy da tróc dậy, cũng đầy dẫy những cái hàm oan, đầy dẫy những cái đau khổ. Nhưng mà nguyện thì mình cứ làm, nguyện mình cứ làm, hạnh thì mình cứ tu. Còn nếu như mình sợ khổ, mình không dám đối mặt, mình sợ mất quyền lợi, mình sợ mất chức vụ, mình sợ mất uy tín, mình thụt lùi, thì công hạnh của mình đâu nữa? Không có. Cho nên những người có công hạnh Bồ Tát là phải dấn thân vào đời và chấp nhận không ít những cái đau, những cái buồn. Nhưng mà rồi cũng cứ phải làm, rồi cũng cứ phải trôi qua. Cuộc đời nó luôn luôn là như vậy quý vị. Nó luôn luôn là như vậy. Cho nên một người có nhân cách lớn là một người biết chuyển hóa sợ hãi, biết vượt qua những khó khăn và đem lại niềm vui cho mình, cho những người xung quanh. Tôi xin thưa, một người mà chỉ sợ sệt, chỉ biết ôm lấy cái chức vụ của mình, chỉ biết ôm lấy cái quyền lợi của mình, không dám nhìn nhận sự thật, không dám đi vào những con đường gian nan, cho dù người đó ở cương vị nào, xin thưa, không có nhân cách lớn. Cây tùng, cây bách thì ở trên đỉnh núi nó vẫn là tùng bách, mà ở dưới thung lũng nó vẫn là tùng bách. Cho nên chúng ta là người tu á, là mình phải biết hóa giải và mình phải biết ôm lấy cái nỗi sợ để mình chuyển hóa nó, để mình đồng cảm và mình sống với cuộc đời này. Có mấy cách để mình nhìn nhận cái sợ hãi. Thứ nhất là nhìn nhận vào bản chất của sự vật hiện tượng. Tự tánh của nó là không có. Tự tánh thật sự của nó là không hề có. Nhưng mà do trong đầu của chúng ta định hình nên một con ma, trong đầu của chúng ta định hình nên một cái nỗi khổ, trong đầu của chúng ta định hình nên một sự khó khăn. Nếu mình dùng trí để mình quán chiếu, để mình nhận diện, thì mình thấy là tự tánh của nó thực sự là nó không có. Rõ ràng là một người sợ ma, nhưng mà có bao giờ nhìn thấy ma đâu? Không có. Cho nên cũng cái con đường đó, đi một người thì thấy sợ, nhưng mà rủ thêm người bạn đi nữa hết sợ phải không? Và 5-7 người đi nữa thì không sợ, thậm chí là vừa đi vừa hát. Như vậy thì đâu phải con ma nó thấy đông người nó trốn đâu. Không phải. Mà một mình nó nhát, mà chính một mình cho nên mình lo sợ. Sự thật của nó là không có. Về bản chất của nó là không. Một cách nhận diện thứ hai nữa là phải đối mặt và nhìn nhận vào cái sự thật của sợ hãi quý vị. Có những sự thật mà ta không dám nhìn nhận, có những sự thật mà ta tránh né. Nhưng ta biết rằng dù là tránh né hay là không tránh né thì sự thật nó luôn luôn nó đến với chúng ta. Nó đến với chúng ta. Bởi vậy chúng ta mình phải chuẩn bị cho mình một cái tư tưởng thật tốt, chuẩn bị cho mình một cái tinh thần thật tốt để mình ôm lấy sợ hãi. Sớm muộn thì nó cũng đến với cuộc đời này, nó cũng sẽ đến với chúng ta. Triết học có một câu là không bao giờ che giấu được bất cứ điều gì dưới gầm trời này. Chúng ta đôi khi nó có những cái nhỏ nhỏ, nó có những vừa vừa, nhưng mà sợ người ta biết, cho nên rồi cái mình giấu, rồi mình che. Từ cái giấu, từ cái che đó rồi mình lo sợ, phải không quý vị? Điều này có xảy ra không? Có. Mà dường như là nó xảy ra mỗi ngày. Đây là người bạn cũ của mình, chơi với mình 20-30 năm trước, nhưng mà lâu lắm rồi không gặp. Mình đang chơi với một cái tấp mới, đùng một cái cô này xuất hiện. Bắt đầu mình lo sợ, sợ cô này cổ khui ra. Hồi đó mình như thế này, thấp thỏm, lo âu, sợ sệt. Cho nên mình phải nhìn nhận và đoán một sự thật đang đến với chúng ta. Nhưng như vậy mình sẽ không phải sợ. Một cách nhìn nhận thứ ba nữa là mình phải nhìn thấy những cái quy luật vận hành của những nỗi sợ của mình để mình ứng dụng trong cuộc sống cho nó tốt. Sợ ở đây không phải là đối mặt hay là vật lộn với nó, mà để nắm những cái quy luật để mình biết vận hành để mình sống. Tôi ví dụ, khi mà một người đưa tay vô trong lửa thì lúc đó thấy lửa nóng, thì rõ ràng là lần thứ hai là sợ lửa, phải không quý vị? Lần thứ hai rõ ràng thấy lửa là sợ. Nhưng mà như hồi nãy chúng tôi nói đó, khi mà gặp nỗi sợ đó là mình phải ôm lấy, là mình phải đối mặt, và mình phải lập lui lập ta tới để nó không còn sợ. Điều này đâu có nghĩa là lập lui lập tới là liên tục đút tay vô lửa để cho nó bỏng mà mình hết sợ lửa đâu. Không phải. Có nghĩa là một khi đã hiểu được quy luật nó rồi thì mình biết cách để mình sử dụng lửa. Lửa tự thân của nó đâu có tổn hại đâu. Nó giúp cho mình nấu nước, giúp cho mình nấu cơm và giúp cho mình rất nhiều việc. Nhưng mà mình không biết thì nó sẽ bỏng tay, nó sẽ bỏng chân. Cho nên khi mà mình nhận diện sợ hãi có nghĩa là mình nắm được những cái quy luật của nó để mà mình sống để phù hợp với nó. Cho nên việc sợ hãi là một nỗi ám ảnh trong cuộc đời. Mà trong cuộc sống chúng ta đó, dù trẻ hay dù già, dù lớn hay dù nhỏ, dù nam hay dù nữ, thì không ai mà thoát khỏi được cái này. Sợ hãi là một trong những điều mà Đức Phật dạy chúng ta cần phải ôm ấp, cần phải nhận diện để hóa giải lấy nó. Chỉ trừ phi hóa giải được, ta mới mạnh dạn ta sống, và ta mới mạnh dạn để ta bước đi trên cuộc sống này. Nhân dịp cuối năm được gặp gỡ với quý vị ở tại Tổ đình Ấn Quang, tôi mong quý vị hãy thực hành những điều mà Đức Phật dạy, hãy nhận diện nỗi sợ và thấy được tự tánh của các pháp là không, thấy được bản chất của sự vật hiện tượng là không thực có, về những cái nỗi niềm đến với mình từ những cái cảm giác, từ những cái nhận biết, từ những cái cảm xúc mà ra. Khi mình đã đối mặt và mình thấy được sự thật rồi thì mình sẽ bớt lo toan, mình bớt sầu muộn. Như những cái đồn đại, như những cái tin mà năm 2012 đó, là điều đó để cho chúng ta thấy là đó là những cái điều không có, mà không phải như con người đã định đặt ra. Và không riêng gì cái sự kiện đó, mà trước mắt chúng ta còn phải tiếp tục đi, con đường chúng ta phải tiếp tục bước. Cho nên những điều gì mà chúng ta thấy sai với chân lý, không phù hợp với sự thật, chúng ta còn có giáo pháp để chúng ta thực hành, để chúng ta tu, thì như vậy chúng ta sẽ có được an lạc. Xin cầu chúc quý vị chuẩn bị đón một mùa năm mới Quý Tỵ, sức khỏe, an vui và thành tựu công đức. Xin đứng lên hồi hướng.
Nguyện đến